Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 18 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tích cực chủ động và dành ưu tiên cao nhất cho công tác chuẩn bị bầu cử để đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Một hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1570 về việc tập trung xét nghiệm và đảm bảo phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố. Thực hiện công văn số 2078 UBND KGVX ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tập trung xét nghiệm và đảm bảo phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các địa bàn giáp xanh với tỉnh Thái Nguyên. Để tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung sau. Yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, hạn chế tối đa di chuyển đến địa bàn các địa phương có dịch, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang, và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho cá nhân. Đảm bảo 100% người dân trên địa bàn các phường xã phải thực hiện khai báo y tế theo quy định. Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, đảm bảo phương án, kịch bản phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nguy cơ cao do công việc phải tiếp xúc với nhiều người theo hình thức đơn vị tự đảm bảo kinh phí. 2. Công an thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai quyết liệt các biện pháp phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ tại các chốt phòng dịch, tại cơ sở cách ly tập trung, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thành phố, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho người dân có nguy cơ lây nhiễm cao. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện phòng chống dịch, đặc biệt chuẩn bị đầy đủ các sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm trên diện rộng khi có yêu cầu. 3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong hoạt động vận tải hành khách, nhất là đến và trở về từ các tỉnh, thành phố có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tiếp tục đảm bảo hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 2080 UBND KGVX ngày 16 tháng 5 năm 2021 về việc báo cáo làm rõ trách nhiệm quản lý, giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 1578 UBND-VP ngày 16 tháng 5 năm 2021, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương báo cáo làm rõ trách nhiệm quản lý, giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Trước đó, hồi 18 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2021, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra phát hiện tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Trương Vương có tình trạng tập trung hàng trăm người, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách, vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan và chấn chỉnh ngay công tác quản lý, giám sát người dân trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Về sự việc này, ngày 17 tháng 5 năm 2021, phường Trương Vương đã tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường. kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường và các đồng chí ủy viên ban thường vụ, thành viên ban chỉ đạo phường, tập thể ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường và các cá nhân có liên quan đã nhận rõ khuyết điểm, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về sự việc nêu trên. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Trương Vương đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận hoàn toàn trách nhiệm với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, hứa sẽ tiếp tục nghiêm túc xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân, cán bộ phường Trương Vương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đang tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân 32 phường xã trên địa bàn thực hiện quyết liệt hơn các quy định về phòng chống dịch, quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường xã, các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 58 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, trong đó huyện Đồng Hỷ là đơn vị có số người cách ly lớn nhất với 24 trường hợp, tiếp đến là Phú Bình, 19 trường hợp. Số còn lại đang cách ly y tế tại thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, bệnh viện C, bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh. Toàn tỉnh hiện đang có trên 440 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của 9 huyện, thành phố, thị xã. Thành phố Thái Nguyên số người cách ly tập trung đông nhất trên 130 trường hợp, tiếp đến là huyện Võ Nhai trên 120 trường hợp, thị xã Phổ Yên 100 trường hợp. Đối với công tác tổ chức cách ly y tế tại khách sạn, Thái Nguyên đang có trên 90 trường hợp là chuyên gia nước ngoài thực hiện cách ly, đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đều cho kết quả âm tính lần một. Về việc cách ly công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, Thái Nguyên đang có trên 200 người nhập cảnh từ ngày 4 tháng 5, đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có một người dương tính với SARS-CoV-2, đã chuyển bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị, số còn lại đều cho kết quả âm tính. Tính đến nay, Thái Nguyên đã lấy trên 17.200 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 5 mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính, gồm một chuyên gia nhập cảnh, 4 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về.
Chiều 17 tháng 5, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân đoàn cán bộ y tế tình nguyện của bệnh viện, chi viện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang. Đoàn gồm 20 người, trong đó có một bác sĩ chuyên khoa 2, phòng kế hoạch tổng hợp và một bác sĩ chuyên khoa 1, khoa gây mê hồi sức và 18 điều dưỡng cao đẳng và điều dưỡng trung cấp. Đây là những y bác sĩ đã viết đơn tình nguyện tham gia chi viện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang. Đa số các bác sĩ điều dưỡng tình nguyện xung phong chi viện có tuổi đời còn trẻ và hơn một nửa là nữ. Họ đều có tư tưởng vững vàng và ý thức được phải nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn khi tham gia công tác tại vùng có dịch. Bà Tô Thị Lan Hương, bác sĩ chuyên khoa 1, khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là một trong những bác sĩ tình nguyện tới Bắc Giang, chia sẻ.
Tôi là một người con đất Bắc Giang, cũng chính là ở Việt Yên luôn. Thì hiện tại bây giờ là đang là tâm dịch của COVID, thì hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế Thái Nguyên thì tôi như bao nhiêu cán bộ nhân viên ở bệnh viện đều rất là muốn về để góp một phần công sức của mình, có thể hỗ trợ chuyên môn hoặc làm những việc khác hỗ trợ để đẩy lùi dịch COVID.
Tại buổi ra quân, lãnh đạo đơn vị khẳng định việc chi viện để hỗ trợ cho Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch COVID-19 là hết sức cần thiết nhằm kịp thời chung tay vì an toàn, sức khỏe cộng đồng, đồng thời đề nghị các thành viên trong đoàn giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt công việc, đặc biệt chú trọng các quy trình trong phòng dịch đảm bảo an toàn. Nhân dịp này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã hỗ trợ 120 chai nước sát khuẩn và 12.500 khẩu trang y tế cho tỉnh Bắc Giang.
Sáng ngày 18 tháng 5, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên tổ chức ra mắt nhóm sở thích trồng củ quả tại chi hội nông dân xóm Cao Sơn 1. Đây là nhóm được hình thành trên cơ sở tự nguyện của hơn 30 hội viên nông dân có cùng sở thích trồng củ quả của xóm Cao Sơn 1. Phát huy kinh nghiệm trồng trọt của mình, từ cuối tháng 2 năm 2021, các hội viên đã tiến hành trồng trên 700 m² bí đao. Sau khoảng 3 tháng gieo trồng, chăm sóc theo đúng hướng dẫn khoa học kỹ thuật của Hội Nông dân xã, đến nay bí đao đã đến thời kỳ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Trong không khí phấn khởi vui mừng, các thành viên của nhóm đã trực tiếp thu hoạch được khoảng 7 đến 8 tạ bí đao. Số lượng bí này chủ yếu được bán cho các hội viên nông dân của xóm và bà con nhân dân trong xã, với mục đích gây quỹ cho chi hội nông dân xóm Cao Sơn 1. Dự kiến sau khi thu hoạch khoảng 2 đến 3 lứa bí đao, nhóm sẽ tiếp tục trồng dưa chuột, khoai lang và các loại củ quả khác theo đúng khung thời vụ để đảm bảo sử dụng tốt nhất diện tích đất nông nghiệp của các hội viên nông dân. Thông qua nhóm sở thích trồng củ quả là cơ hội để các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác tương trợ lẫn nhau trong phát triển sản xuất nông nghiệp, là cơ hội để các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao giá trị của cây trồng. Hiệu quả của nhóm sở thích này sẽ là cơ sở để hội nông dân xã triển khai nhân rộng trên địa bàn xã trong thời gian tới. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, sáng ngày 18 tháng 5, Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại các xã Tân Cương, Phúc Triều, Thịnh Đức. Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã trên được triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra và đúng với quy định của luật bầu cử. Công tác trang trí khánh tiết, hòm phiếu, băng rôn, khẩu hiệu, các nội quy quy định, âm thanh, loa đài ở các điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu đang được chuẩn bị tích cực. Hiện nay các địa điểm trên đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. 100% khu vực bỏ phiếu đều có cán bộ xóm và ban bầu cử trực thường xuyên. Các phương án về đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chuẩn bị theo kế hoạch. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các xã, đồng thời lưu ý từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5 cần tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, thường xuyên kiểm tra đôn đốc có phương án phòng khi phát sinh sự cố về thời tiết không thuận lợi, mất điện. Cử cán bộ giám sát tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bầu cử kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo bầu cử thành phố các tình huống phát sinh vượt thẩm quyền, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, chủ động có phương án và kịch bản đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Tại các điểm kiểm tra, đoàn đã tặng quà động viên cán bộ trực tại các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã. Tính đến hết ngày 17 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, tổng số hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 33 hội nghị, của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 132 hội nghị. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn đối với cấp huyện, cấp xã và các văn bản thông báo điều chỉnh số cuộc tiếp xúc, lịch tiếp xúc, chuyển một số cuộc tiếp xúc trực tiếp sang hình thức trực tuyến. Sau khi điều chỉnh, tổng số hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 19 hội nghị. Tổng số hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 105 hội nghị. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2021, 19 hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đã được tổ chức xong với 7.582 lượt cử tri tham dự, 102 cử tri phát biểu ý kiến. Trong đó, 4 hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, 3 hội nghị kết nối giữa điểm cầu ở tỉnh với điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã theo từng đơn vị bầu cử, một hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại hai điểm cầu ở trung tâm huyện Phú Bình, kết nối với 20 điểm cầu tại các xã, thị trấn. Tính đến hết ngày 17 tháng 5, 105 hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức xong, trong đó có 9 hội nghị trực tuyến, với tổng số hơn 12.000 lượt cử tri tham dự, trên 430 cử tri phát biểu ý kiến. Các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cử tri tham dự các hội nghị với tâm thế phấn khởi, tinh thần trách nhiệm cao và trao đổi cởi mở với những người ứng cử. Các ý kiến phát biểu của cử tri đều cơ bản nhất trí với chương trình hành động của những người ứng cử, thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, Công an tỉnh đã thành lập 4 đoàn đến kiểm tra công tác này tại các huyện, thành phố, thị xã. Tại các huyện, thành phố, thị xã, các đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các điểm bầu cử, tập trung vào một số vấn đề như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương án bảo vệ khu vực bầu cử, hòm phiếu, danh sách ứng cử viên và cử tri, con dấu, phục vụ bầu cử. Làm việc với công an các huyện, thành phố, thị xã, đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự của bầu cử, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với các ban ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật đơn thư, khiếu kiện của nhân dân, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Các đoàn cũng đề nghị các đơn vị địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước. Là địa bàn có số đơn vị bầu cử và cử tri lớn nhất tỉnh, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã tích cực chủ động và dành ưu tiên cao nhất cho công tác chuẩn bị bầu cử để đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Để chỉ đạo kịp thời cũng như chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố đã ban hành 94 văn bản để tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn. Sau các hội nghị hiệp thương lựa chọn nhân sự, Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đã ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức 64 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, theo 8 đơn vị bầu cử. Đối với cấp xã, phường là 1.174 người. Cùng với đó, thành phố đã thành lập 4 đoàn kiểm tra để kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 32 xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra đã kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Nói về tình hình cử tri trên địa bàn thành phố, bà Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết.
Hiện nay thì cái số cử tri là sinh viên thì đã được lập và niêm yết tại thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên thì do thực hiện các cái giải pháp về phòng chống dịch COVID-19 thì các trường đại học, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thì đã cho cử tri về các địa phương để thực hiện học online. Thành phố cũng đã chỉ đạo các phường xã làm việc cụ thể với các trường để thống nhất cái số liệu về danh sách cử tri và cũng có văn bản đề nghị các trường là có những cái thông tin với cử tri là sinh viên nắm được để thực hiện cái quyền bỏ phiếu của mình ở tại các cái địa phương nơi thường trú. Thế và một cái số lượng nữa là số lượng công nhân, người lao động thì đã đăng ký bỏ phiếu tại các cái địa phương nơi thường trú. Nhưng mà do thực hiện phòng chống dịch COVID-19 thì số công nhân này thì đến ngày 23 tháng 5 khả năng cũng sẽ không về các cái địa phương này bỏ phiếu được. Thì Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng đang thống kê lại và sẽ tạo mọi điều kiện để cho các cử tri thực hiện cái quyền bỏ phiếu của mình ở tại thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên có trên 239.000 cử tri tham gia bầu cử. Để việc bỏ phiếu được diễn ra thuận lợi, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương, thành phố đã thành lập 243 tổ bầu cử phục vụ công tác bầu cử và 243 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 9 khu vực bỏ phiếu có số lượng trên 2.000 cử tri. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị như niêm yết danh sách cử tri, danh sách những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã thực hiện xong tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên cũng đã được các xóm, tổ dân phố đưa tới từng hộ gia đình. Cùng với đó, Ủy ban bầu cử các phường xã đã chủ động xây dựng kịch bản và chỉ đạo các ban bầu cử ở các tổ dân phố và lực lượng chức năng như công an, y tế, dân quân tự vệ phường và nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Nói về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương mình, bà Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường Phan Đình Phùng cho biết.
Chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác tuyên truyền cho người dân về cái ý thức trách nhiệm của mình với cái cuộc bầu cử, và chúng tôi cũng chỉ đạo xây dựng cái phương án để phòng cháy, chữa cháy và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cái thời gian diễn ra cuộc bầu cử trên địa bàn của phường Phan Đình Phùng.
Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị bầu cử là thành phố Thái Nguyên đã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh tiên phong trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố bằng hình thức trực tuyến. Việc tổ chức theo hình thức này vừa đảm bảo cho công tác vận động bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng nội dung, chương trình theo quy định của pháp luật về bầu cử, vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch được dư luận đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ. Nói về hiệu quả của hoạt động tiếp xúc cử tri trực tuyến, bà Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh cho biết.
Thì tôi thấy cái hình thức tiếp xúc trực tuyến này cũng rất là hay và rất là hiệu quả. Đấy, bởi vì cùng một lúc các ứng cử viên được tiếp xúc với lại cử tri của cả ba phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và lại được lắng nghe các cái ý kiến, đấy, mong muốn của cử tri nào ngồi trực tuyến, nhưng mà chúng tôi cảm giác như là đang trực tiếp đấy. Đấy, được gặp gỡ các ứng cử viên cũng như là cử tri ngay tại hội trường.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Các công tác về đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 đã và đang được thành phố chỉ đạo triển khai và chủ động xây dựng các phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau cuộc bầu cử. Nói về phương án phòng chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu, bà Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết.
Đến thời điểm này thì có 204 khu vực bỏ phiếu là các cái nhà văn hóa. Tuy nhiên thì việc chuẩn bị cơ sở vật chất thì hiện nay các cái nhà văn hóa thì rất là nhỏ, thế mà số lượng cử tri thì rất là đông. Thế để đảm bảo cho cử tri yên tâm đi bỏ phiếu thì các cái phương án về phun khử khuẩn phòng chống dịch, rồi phương án về bắc sạp và chuẩn bị bàn ghế thì cũng đã được thành phố bố trí. Thế và hiện nay thì cũng đề nghị là các cử tri thì cũng rất là yên tâm để hôm nay ngày 23 tới đây sẽ đi bỏ phiếu đầy đủ với một cái tỷ lệ đi bỏ phiếu cao nhất.
Có thể nói, với việc chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, nghiêm túc cho cuộc bầu cử với quyết tâm cao nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng sự đồng lòng chung sức của toàn thể cử tri và nhân dân sẽ góp phần tạo nên thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi 193.
Câu 193. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm những nội dung gì? Trả lời. Sau khi nhận kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các tổ bầu cử và tình hình tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử mà mình phụ trách, theo mẫu 26-HDBC-HDNZ. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm những nội dung sau đây. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện được ấn định cho đơn vị bầu cử. Số lượng người ứng cử. Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử có quyền bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử, số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử có tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Tóm tắt những việc xảy ra, kiến nghị về việc bầu cử thêm, bầu cử lại nếu có. Những khiếu nại tố cáo do các tổ bầu cử giải quyết, những khiếu nại tố cáo do Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện giải quyết, những khiếu nại tố cáo chuyển đến Ủy ban bầu cử ở cấp huyện. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản, có chữ ký của trưởng ban, các phó trưởng ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2021 hoặc 5 ngày sau ngày bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật: đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao: bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng bàn, bóng rổ. 3. Các môn phái võ: võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hiện nay, gốm đất Việt đã có mặt trên tất cả các cửa hàng vật liệu xây dựng thành phố Thái Nguyên. Gốm đất Việt chắc chắn làm hài lòng người dân Việt cả về giá thành, chất lượng, mẫu mã và chủng loại. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.